Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hiệu quả dự án trồng nho hạ đen chất lượng cao tại thành phố Thái Nguyên. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện về việc chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên điện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện công điện số 02 CDUBNG ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan đơn vị liên quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã. Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Rà soát bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du hồ thủy lợi xung yếu, chỉ đạo bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải trên địa bàn quản lý, như công ty Than Khánh Hòa, xã Phúc Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Việt, mỏ sắt Tiến Bộ, xã Linh Sơn thuộc công ty Gang Thép Thái Nguyên, công ty xây dựng và khai thác than Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. 2. Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức theo dõi sát tình hình bão, mưa lớn, kịp thời tiếp nhận và phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên đến các cơ quan đơn vị liên quan để chủ động ứng phó có hiệu quả. 3. Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các phường xã ứng phó với các tình huống thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có yêu cầu. Công an thành phố bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ. 4. Phòng Quản lý Đô thị thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng để hạn chế xảy ra sự cố sạt lở, sớm khắc phục tình trạng ngập úng tại các đô thị, khu dân cư có mưa lớn. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ. 6. Các phòng ban khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo tình hình diễn biến thiên tai và thiệt hại, nếu có, về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố trước 16 giờ hàng ngày và ngay khi có tình huống đột xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 5 tháng 7, Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức bàn giao 262 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, đúng luật nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố năm 2023, thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, duy trì tốt phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, biểu dương khen thưởng đúng tiêu chí đối tượng. Ngoài ra, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, phối hợp với các cơ quan có liên quan, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh an toàn của lực lượng vũ trang thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự thành phố đã nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế như lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị huấn luyện còn hạn chế, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân có thời điểm chưa chặt chẽ, chất lượng chưa cao. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đề cao tự phê bình và phê bình, tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời thống nhất các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh các phường xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, v.v. Chiều ngày 4 tháng 7, Đảng ủy phường Đồng Bẩm tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Đồng Bẩm đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt kế hoạch thành phố giao. Trong đó, năm 2022, thu đạt trên 300% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%, hộ cận nghèo còn 0,42%, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác quản lý điều hành của chính quyền phường được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được phát huy. Hàng năm có 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém. Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ phường Đồng Bẩm đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung triển khai tốt các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Trong công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Cũng nhân dịp này, Đảng ủy phường Đồng Bẩm đã tiến hành sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chiều ngày 4 tháng 7, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân năm 2023. Tại buổi tiếp xúc, đại diện nhân dân phường Quang Vinh đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của địa phương, kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường. Cử tri phường Quang Vinh vui mừng trước những kết quả địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lắp điện chiếu sáng đường dân sinh tại tổ dân phố 2, đoạn từ ngã tư đường rẽ vào Nghĩa Trang Thần Vì đến giáp phường Quán Triều. Tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn còn chậm, gây lãng phí như dự án Hoàng Hiển, dự án khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên, nhà cai nghiện phường nằm cạnh nhà văn hóa, bỏ hoang hơn 10 năm xuống cấp trầm trọng. Cử tri đã đề nghị xin đất nhà cai nghiện để mở rộng nhà văn hóa, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do cơn bão tháng 4 năm 2023 làm thiệt hại một số diện tích cây trồng của các hộ gia đình trong tổ dân phố trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất của nhân dân. Hầu hết những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi đều được lãnh đạo phường trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Trong hai ngày 5 và 6 tháng 7, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 150 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ của 64 hội cựu chiến binh cấp cơ sở trực thuộc Hội cựu chiến binh thành phố. Trong thời gian 2 ngày, lớp bồi dưỡng được cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua, tập huấn tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh ở cơ sở, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, quán triệt nghị quyết Đại hội cựu chiến binh toàn quốc lần thứ 7, hướng dẫn thi hành điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam, công tác tổ chức tang lễ cho hội viên từ trần, công tác kiểm tra giám sát của Hội cựu chiến binh và Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh các cấp, công tác quản lý nhận ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội của Hội cựu chiến binh cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nhằm cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, những kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức và tập hợp hội viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Để triển khai 36 dự án trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thống kê, kiểm đếm tài sản, hoa màu, vật kiến trúc, trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích thu hồi trên 16,3 hectare. Theo đó, thành phố đã thực hiện chi trả gần 296 tỷ đồng cho 284 hộ gia đình cá nhân nằm trong vùng ảnh hưởng của các dự án. Các dự án thực hiện thu hồi đất gồm khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán Quyết Thắng, khu dân cư Quyết Thắng Phúc Xuân, đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, khu tái định cư số 4-5 phường Tân Lập, khu tái định cư xóm Trung Thành xã Quyết Thắng, cải tạo nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung Phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Theo kế hoạch, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án như dự án xây dựng sân vận động tỉnh, trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh, khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm, khu dân cư số 1-2 đường Việt Bắc, khu dân cư số 11A-11B phường Tân Lập, khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, bên trái tuyến, khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, bên phải tuyến. Vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 4 tháng 7, trên đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với một công nhân môi trường đô thị. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên, thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát 20C0896 do chị DTKN, sinh năm 1995, hộ khẩu tại phường Túc Duyên điều khiển đi hướng thành phố Thái Nguyên gang thép, đâm va với chị NTT, sinh năm 1984, là công nhân công ty môi trường đô thị và công trình thành phố Thái Nguyên đang quét xác dưới lòng đường. Hậu quả chị NTT bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, dự án trồng nho hạ đen chất lượng cao được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai tại 8 hộ dân trên địa bàn 7 xã phường gồm Tân Cương, Thịnh Đức, Huống Thượng, Phúc Xuân, Đồng Liên, Cao Ngạn, Thịnh Đán với tổng diện tích 1,5 hectare. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Năm 2021, gia đình anh Phạm Tiến Toàn, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên giúp đỡ triển khai mô hình trồng nho hạ đen chất lượng cao. Đây là một giống cây ăn quả hoàn toàn mới, nên khi bắt đầu trồng, anh Toàn cũng rất lo lắng. Tuy nhiên may mắn là trong toàn bộ quá trình trồng cũng như chăm sóc cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, anh đều nhận được sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các cán bộ của trung tâm. Trên diện tích khoảng 2 sào, anh Toàn đã trồng gần 300 gốc nho hạ đen. Sau khi đầu tư xây dựng nhà lưới, xử lý đất, làm đất theo đúng quy trình kỹ thuật, tưới nước hợp lý và cắt tỉa cành đúng hướng dẫn, cây nho của gia đình anh sinh trưởng khỏe mạnh. Sau khoảng 6 tháng thì cho thu hoạch vụ quả đầu tiên với chất lượng quả nho có độ ngọt cao, sai quả, thịt dày và không hạt. Năng suất vụ quả thứ hai đạt khoảng 4 tạ trên sào, ước doanh thu đạt khoảng trên 30 triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, anh Phạm Tiến Toàn, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình chúng tôi thì bước đầu tiên thì cũng khó khăn về phần kỹ thuật, nhưng sau được tập huấn và đi trải nghiệm. Nói chung về cây nho là những người nông dân chỉ cần cù chịu khó thì chúng ta sẽ làm sẽ thành công. Nhàn hơn là làm ruộng mà làm ngô ở cánh đồng.
Tham gia dự án trồng nho Hạ Đen chất lượng cao, các hộ dân được hỗ trợ 40% gia giống và từ 20 đến 40% một số loại vật tư như phân bón, ni lông, cột sắt làm giàn, bạt phủ luống, hệ thống tưới tiết kiệm, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, làm sàn, lắp đặt hệ thống tưới nước kết hợp bón phân, kỹ thuật trồng chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán, hướng dẫn bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại nho. Ước tính mỗi sào trồng nho có chi phí đầu tư ban đầu gần 40 triệu đồng, nhưng nhờ được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của mô hình nên các hộ dân chỉ phải đầu tư khoảng trên 20 triệu đồng trên sào. Dù vốn đầu tư ban đầu khá cao, nhưng hiệu quả kinh tế của nho Hạ Đen được đánh giá là có tính ổn định và lâu dài. Càng về sau càng ít chi phí. Nếu chăm bón tốt, cây nho Hạ Đen sẽ cho thu hoạch đều đặn 2 vụ trên năm trong suốt thời gian khoảng 10 năm. Với những ưu điểm vượt trội trên, hiện mô hình trồng nho Hạ Đen ở thành phố Thái Nguyên đang thu hút khá đông du khách ở trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Anh Hoàng Ngọc Vũ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, một trong những du khách đến tham quan tại vườn nho Hạ Đen ở thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Qua tham quan thì tôi cảm thấy mô hình này rất là tuyệt vời. Tôi cũng rất là mong là ở trên địa phương tôi cũng có những mô hình như thế này để làm sao là cải thiện được kinh tế của bà con nhân dân.
Với những hiệu quả, giá trị kinh tế sau 2 năm có thể khẳng định, mặc dù là cây trồng mới, nhưng nho Hạ Đen hoàn toàn có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở thành phố Thái Nguyên và cho thấy giống cây này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Đây là mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao thu nhập, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Về vấn đề này, ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, nói.
Chúng tôi thấy khi triển khai dự án và sau quá trình thực hiện một năm thì đến nay là rất là hiệu quả. Sản phẩm nho này được thị trường rất là ưa chuộng và mang lại cái giá trị kinh tế cao cho các hộ nông dân. So với những cây trồng mà trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai trên địa bàn mà những cái diện tích đất như thế này so sánh do với những cái mùa vụ trước ấy, thì cái giá trị kinh tế nó gấp khoảng 20 lần.
Thành công của dự án trồng nho Hạ Đen chất lượng cao tại thành phố Thái Nguyên được khẳng định rõ ràng từ những con số ấn tượng như năng suất đạt khoảng 14 đến 16 tấn trên 1 hecta, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng trên 1 hecta. Chất lượng quả đã được cơ quan chức năng phân tích và đánh giá là an toàn, chất lượng với các chỉ số như về độ brick đạt từ 18 đến 21%, hàm lượng các loại kim loại nặng như arsen, chì đều trong ngưỡng an toàn, không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, việc tiêu thụ sản phẩm cũng rất thuận lợi. Toàn bộ sản lượng nho của các hộ tham gia mô hình đều được bán cho khách đến tham quan trải nghiệm tại vườn với giá dao động từ 100 đến 130.000 đồng trên 1 kg. Từ thành công của mô hình này, hiện nay Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo của dự án trong năm 2023 và tiến hành đánh giá tổng kết cuối dự án để có cơ sở đề xuất triển khai nhân rộng ở các địa phương khác trong thành phố trong những năm tiếp theo. Thạc sĩ Ngô Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, chủ nhiệm dự án cho biết.
Với những gì mà chúng tôi đã đạt được bước đầu như thế này thì từ cái nhu cầu thực tế của các hộ nông dân trên địa bàn thì cũng rất là mong muốn là trong cái thời gian tiếp theo, cụ thể là từ năm sau, năm 2024 trở đi thì chúng tôi cũng sẽ có những cái đề xuất, kiến nghị để có thể là mở rộng thêm những cái diện tích trồng nho Hạ Đen sang những cái vùng lân cận để tiếp cận được nhiều cho nhiều người dân tiếp cận hơn nữa đối với cái mô hình dự án này.
Với 8 vườn nho Hạ Đen được triển khai thành công ở thành phố Thái Nguyên trong 2 năm qua, có thể khẳng định đây là cây trồng phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Mô hình này đã và đang được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trộm cắp tài sản, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nổi lên là vụ việc như sau. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hồi 3 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2023, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra khách sạn Queen Hotel 2 thuộc tổ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phát hiện phòng 4003 có 7 đối tượng, các vật dụng bám dính chất bột màu trắng. Tiến hành xét nghiệm xác định có 6 đối tượng dương tính với ma túy. Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Văn Điệp, Lê Quỳnh Hải Âu, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Anh Tú và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hồi 22 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của cơ sở Avatar Lager thuộc tổ 11 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, phát hiện trong cơ sở có 9 bình kim loại hình trụ chứa khí N2O, 250 quả bóng dùng để bơm khí, 4 thùng rượu ngoại các loại, 40 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, 1 thùng thuốc Shisha, 16 máy dùng để sử dụng thuốc Shisha. Quá trình kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến xuất xứ của số hàng hóa trên. Công an thành phố lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên, tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 412 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm, thu trên 16 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 4 đối tượng, bắt 4 vụ 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 32,15 gram ma túy heroin, 5,012 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 183 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 66 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe đạp điện và 115 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 81 trường hợp quá tốc độ. Xử lý phạt tiền 136 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 345 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 5 trường hợp vi phạm, thu 1,5 triệu đồng, nộp kho bạc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngày năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, Tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp, hơn cả sự mong đợi. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt.